Tiếp tức là giờ tới cái phần là hết sạch nghi ngờ, thẳng ngay chánh tín, tất cả chẳng giữ, không thể ghi nhớ. Tức là ở trên đã nói là hợp tâm bình đẳng thì việc làm điều dứt, cho nên đến đây thì là hết sạch những cái nghi ngờ, thẳng ngay cái chánh tín, tức là cái niềm tin là chân chánh ngay thẳng. Nhưng mà tại sao thường gọi là nghi, thì tại sao gọi là nghi? Cho nên cái nghi á là do coi như là những cái đám mây mà gọi là vọng niệm mà chấp ngã nó che thôi, cho nên cái đó gọi là hư vọng. Do hư vọng cho nên là nó khiến nó nghi ngờ, tức là nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia, là không biết là phải thật hay không, tức là có phải là nó hay không. Rồi cho nên rồi khi mà đến coi như cái thật nó cũng nghi luôn, không, bởi vì nó đã hư vọng rồi, tức là vọng niệm chấp ngã nó che, mà nó là hư vọng, cho nên là khi mà đến cái thật á thì nó cũng nghi. Cho nên là người học đạo thì khi đối với cái lẽ thật là cũng nghi, nếu mà mang cái những cái vọng niệm này, cái tình chấp này, bởi vì cái bản chất của nó là hư vọng, cho nên là nó nghi cái gì là cũng vọng luôn. Còn ở đây khi mà đã hợp với tâm bình đẳng, tức là sống trở về với cái gọi là cái tâm thật, thì nó hết còn che đậy được, do đó mà nghi ngờ cũng không có chỗ đứng, cho nên gọi là hết sạch những cái nghi ngờ. Nghĩa là đến đây thì ánh sáng trí tuệ hay là ánh sáng của tự tâm nó đã sáng tỏ lên, thì những cái mây nghi ngờ hư vọng đó nó không còn tồn tại, cho nên gọi là hết sạch. Bởi vậy mà mình học kỹ rồi mình có niềm tin, nghĩa là chắc chắn, nghĩa là cái chân thì không sợ vọng. Vọng thì nó làm gì làm rồi nó cũng tan, nó cũng hết, nhưng mà cái chân á thì nó hằng hữu, nó không mất. Rồi đến đó thì thẳng ngay chánh tín, tức là tin thẳng vào nơi tự tánh của mình chứ không có nghiêng lệch nữa, nghĩa là không có rơi vào trong cái tình chấp ngã đó, hay cái bản ngã nó sai lệch rồi nó đưa đến những cái tà kiến. Còn ở đây là chánh tín, như vậy thì tức là tin chắc nơi mình có cái tự tánh chân thật không sanh không diệt. Đó là cái nhân của cái tỏa ngộ. Nhưng mà khi mà trên đường tu đó mình chưa có sáng được đạo lý thì nó cũng chưa hết nghi. Thí dụ bây giờ mà người đang tu đó, thì nghe nói mình có cái chân thật, bất sanh bất diệt, thì nghe cũng biết, có khi cũng tin đó, nhưng mà cũng còn nghi hoặc là còn thắc mắc, tức là vì chưa có thấy, chưa thấy cho nên nó còn thắc mắc. Nhưng mà do cái thắc mắc đó cho nên là mình mới tham cứu để mà tìm ra sức công phu để làm sao phát minh nó. Rồi khi mà tỏ ngộ được, thấy rõ nó, nghĩa là sờ sờ trước mắt nó thì hết nghi. Thì khi đó dù cho có ai mà gọi là dùng những cái miệng lưỡi lý luận hay giỏi thế nào để mà bác bỏ, nhưng mà mình vẫn không có lay động, nghĩa là không có mất niềm tin, Bởi vì mình đã thấy rõ, giống như là gọi là người mà mình cầm cái hòn ngọc báo, hòn ngọc báo gia truyền trong tay của mình rồi, thấy không? Thì mặc ai đứng bên ngoài đó có bàn tán lăng xăng bảo nó là thật, nó giả, hoặc là nó là không có, nó là gì gì đi nữa, thì mình cũng cười thôi. Bởi vì mình nắm trong tay rồi, thì mình ngược lại đó, mình còn biết rằng những cái người mà bàn tán đó đó là chưa giáp mặt với nó bao giờ, cho nên là đứng ngoài bàn lăng xăng thôi. Còn mình nắm thật, nắm chắc trong tay rồi, cho nên chỉ cười thôi. Thì như vậy đó là cái niềm tin bất thối. Mà chính cái bài minh này gọi là tính tâm minh mà của tổ Tăng Sáng đó, mà làm ở đây đó, thì cái tính tâm đó là cũng ý nghĩa là tính tâm này đó, là tính cái chỗ này đó. Cho nên đến đây gọi là thẳng ngay chánh tính, tất cả chẳng giữ, không thể ghi nhớ, tức là chỉ có một niềm tin chân thật này thôi. Thì như vậy là còn lưu, còn giữ cái gì khác nữa? Nếu mà có một cái gì đó để cho mình giữ lại, để cho mình giữ lại, thì đó là thuộc về cái gì? Tức là nếu có cái gì khác để cho mình giữ lại, đó là thuộc về tà rồi, chứ không còn phải chánh nữa. Bởi vì đó là cái bên ngoài, tức là nó không phải là cái của báo trong nhà mình, cho nên mình mới giữ lại. Còn thứ hai nữa là có cái chỗ ghi nhớ, mà có chỗ ghi nhớ thì cũng là rơi vào bên ngoài. Tức là mình ghi nhớ là ghi nhớ cái gì, là thuộc về cái duyên, thuộc về bên ngoài. Như vậy thì hai câu này, nếu mà xét cho kỹ rất là quan trọng. Mà người tu mà khi sắp chết á, mà nhớ kỹ quán cột được ở chỗ này á, thì bảo đảm là ra đi tự tại. Nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả chẳng giữ, không có thể ghi nhớ. Vậy thì khi sắp chết mà mình không có, nghĩa là buông hết, không có giữ, không có giữ cái gì trong lòng, rồi không có nhớ cái gì khác thuộc về duyên, thì vậy là lòng mình rỗng rang, thì đi tự tại thôi. Còn khi sắp chết á, mà ôm giữ cái này, ôm giữ cái kia, không, rồi ghi nhớ cái này, ghi nhớ cái nọ đó, thì nhiều khi theo cái đó nó dẫn đi bậy. Mà nhất là ôm giữ những cái phiền não, không, sắp chết mà nhớ cái người đó mà là cái người không ưa, không, người đó làm xấu mình cái này cái kia, rồi cái thì trong lòng nó cởi cởi buồn buồn, cái giận giận đó, thì đi bậy liền. Cho nên ôm giữ đó là nguy hiểm. Bởi vậy mà khi sắp chết mà nhớ kỹ được, quán kỹ được chỗ này đó, thì nghĩa là đi nhẹ nhàng. Còn mình ngay đang tu đây, thấy không, thì khi mà bắt chân lên bồ đoàn á thì sao? Nghĩa là khi bắt chân lên bồ đoàn là phải cương quyết, thấy không, buông một cái mạnh là tất cả chẳng giữ, thì đó là cái công phu tinh tiến. Nghĩa là mình khi mình bắt chân lên bồ đoàn đó, khi bắt chân đoàn rồi thì một cái nghĩa là cương quyết mạnh mẽ, buông một cái nghĩa là tất cả chẳng giữ, chỉ thẳng cái công phu này thôi, thì đó là công phu tinh tiến. Chứ không phải là ngồi nhiều, ngồi lâu mà gọi là tinh tiến. Nhiều khi ngồi lâu á mà lại giữ nhiều quá trong đầu á, thì nó cũng không phải là tinh tiến, cũng không có an gì. Bởi vì ngồi lâu mà cứ giữ trong đầu này nè, mà giữ nhiều, mà có khi như vậy thì dễ lạc vào cảnh ma nữa. Cho nên ở đây là phải giống cũng như là tâm mình lúc đó cũng phải giống như là cái mặt gương. Nghĩa là như cái mặt gương rồi đó, không, thì nó không lưu giữ bất cứ một cái hình bóng gì trong đó hết. Nghĩa là dù cho có hình bóng gì hiện ra ở trong đó, nhưng mà nó vẫn không có giữ, không có lưu lại cái gì hết, cho nên lúc nào nó cũng sáng. Và như vậy thì nó mới có thể hiện hết các hình bóng được. Còn nếu mà nó có giữ cái gì đó thì nó bị che, bị mờ liền. Mà nếu mà được như vậy, tâm mình mà được như vậy đó thì sao? Thì ở đây tổ nói là thì sẽ rỗng sáng tự soi, chẳng nhục tâm lực, không? Nghe được như vậy đó thì nó sẽ rỗng rang sáng suốt, không? Mà tự soi chứ không phải nhọc nhằn cái tâm sức nữa, nghĩa là trong lòng mình nó đã được rỗng rang, không có giữ một cái gì hết, không? Thì chân tâm tỏ rõ liền, tức là cái tâm chân thật của mình nó sáng tỏ như vậy thì ngay đó là tự soi sáng. Thì ở đây cái sáng ở đây là tự soi, không? Chứ không phải là nhờ cái gì khác để mà sáng, cho nên ở đây mới gọi là thật sáng, là mới cái sáng của chính mình, không? Còn cái sáng mà có nhờ cái này nhờ cái kia thì cái đó là cái sáng vay mượn. Ở đây mà mỗi người mà nghiệm kỹ lại, ví dụ mình mà ngay đây là không cần suy nghĩ, không cần ghi nhớ cái gì hết, tức là để tâm nó rỗng rang, nó không có suy nghĩ, nó không ghi nhớ cái gì hết, thì nó có biết hay không? Nghĩa là không suy nghĩ, không ghi nhớ gì hết thì nó cũng vẫn tự biết thôi, chứ đâu phải lúc đó là thành như giống như cây đá không biết gì hết. Thì chính cái biết này nó không phải là cái biết vay mượn ở chỗ này ở chỗ kia, hoặc là vay mượn ở trong kinh điển, ở trong ngữ lục, ở trong lời của Phật, của Tổ. Thì vậy mới là gọi là cái biết của ngay chính mình, không? Còn cái biết mà mình vay mượn ở trong kinh điển rồi trong ngữ lục rồi đó, rồi hiểu được lý này lý kia, thì cái đó cũng là cái vay mượn của Phật Tổ, không? Còn ở đây mình rõ được, mình phát minh trở lại cái này, thì cái đó mới là cái biết ngay chính mình. Thì như vậy nó là không vay mượn cái gì hết thì ai có thể cướp đi được đó. Cho nên cái này thì gọi là ma cũng không thể cướp đi được đó. Thì đó mới là mà thật, mới là cái chỗ sống vững của mình, tức là ma cũng không thể cướp cái đó đi được đó. Bởi vì sao? Cái này là cái xác định chắc chắn vậy. Bởi vì ma cũng không thấy được đến chỗ này, phải là người tu đạt đạo mới thấy được, chứ còn ma cũng không thấy được. Mà không thấy được làm sao cướp đi đó. Như vậy thì mình mới thấy ai cũng đều có một cái lẽ thật này, gọi là quý báu, không? Nhưng mà không chịu khai thác ra dùng thì rất là đáng tiếc, mà trái lại lại đi dùng những cái vay mượn mà hài lòng đó. Cho nên ở đây là phải quay lại chỗ này, buông, nghĩa là buông hết đó, gọi là tất cả chẳng giữ đó, không thể ghi nhớ thì nó sẽ rỗng rang sáng suốt, phát minh chỗ này. Còn cứ lo ghi nhớ nhiều thì nhiều khi là mệt trong đầu, mà có khi căng thần kinh, rồi có khi thì cố để mà tạo ra những cái hiểu biết, thì nó lại thành ra cái biết vay mượn, không có cái đấy là cái biết thật. Đây phải trở về cái rỗng sáng nơi chính mình, nó tự soi, đó mới là cái thật của chính mình. Thì cái đó gọi là không phải nghĩa là nhọc tâm lực gia công tìm kiếm hay là cái nghĩa là vay mượn từ bên ngoài nữa.